nhân duyên với Ngài của Thích Khai Chính. Vài thập niên về trước, lần đầu tiên từ Mỹ sang Đài Loan hoằng pháp, ít có ai biết đến Ngài, và Ngài cũng ít biết về hiện tình Phật giáo ở Đài Loan. Vì vậy, rất ít Phật tử Đài Loan lo lắng và hỗ trợ Ngài. Ngày nọ, Ngài dẫn 6 đệ tử người Mỹ đến chùa Hoằng Pháp ở Cao Hùng. Tôi thỉnh Ngài ở lại chùa Hoằng Pháp và lễ tướng, cùng an bài hỗ trợ Ngài Hoằng Pháp tại Cao Hùng. Ngài rất hoan hỷ về việc này và có ấn tượng tốt về chùa Hoằng Pháp. Tôi thiết nghĩ, chúng ta phải tận tâm tận lực vì Phật giáo, nhất là phải ủng hộ những vị Pháp sư đang hoằng pháp ở Tây Phương. Lúc đó, tuy không hiểu nhiều, nhưng tôi biết là Ngài đang hoằng pháp tại nước Mỹ, một công việc không dễ dàng. Tôi rất khâm phục tài năng độ người Mỹ xuất gia của Ngài, vì thời đó, chưa có người Tây Phương nào xuất gia theo Phật giáo. Ngài có thể được xem là vị hòa thượng đầu tiên độ người Tây Phương. Thật vậy, Ngài là một vị Pháp sư đã gieo hạt giống Phật giáo Tàu vào tâm người Mỹ. Ngài cũng được xem là vị tiên phong hoằng dương Phật Pháp tại Mỹ, do Ngài dẫn nhục hóa độ người Tây Phương, khiến tôi rất khâm phục. Đây là những nhân duyên đầu tiên khiến tôi biết đến Ngài. Để khảo sát hiện tình Phật giáo Tàu tại Mỹ cùng quảng kết Pháp duyên, vào năm 1988, tôi đến Mỹ lần đầu tiên. Mùng 2 tháng 7 năm 1988 từ Seattle, tôi bay máy bay đến Cổ Kim Sơn tham bái Ngài. Hôm sau, Ngài bảo đệ tử đưa tôi về chùa Vạn Phật Thành. Lúc ấy, tuy có diện tích lớn, nhưng chùa Vạn Phật Thành chưa được phát triển cho lắm. Vì đã từng trú tại chùa Hoằng Pháp, Ngài đối đãi tôi rất nồng hậu tử tế. Ngài dùng xe đánh gôn ba bánh chở tôi đi vòng quanh chùa Vạn Phật Thành. Ngài là một vị tăng tu hành khổ hạnh, nên cuộc sống rất đạm bạc, mặc y phục thô sơ, mỗi ngày thỏa trai một buổi. Với cơm chay đạm bạc, tôi không hề đặt lưng xuống giường. Các đệ tử cũng tập tu hành khổ hạnh theo Ngài. Đây là nét đặc thù của chùa Vạn Phật Thành. Lúc trẻ, Ngài thân cận hòa thượng Đàm Hư, tu học cùng thâm nhập, liễu giải kinh Lăng Nghiêm và trì tụng chú Lăng Nghiêm cẩn mật. Do đó, xuất hiện vài sự tích linh ứng kỳ dị, thỉnh thoảng vì cứu độ chúng sinh. Ngài hàng phục tà ma chữa trị bệnh tật bằng thần chú Đại Bi và thủ Lăng Nghiêm. Chứ đệ tử đều biết Ngài có thần thông. Những kỳ tích này thường được kể trong quyển sự tích của Ngài. Thỉnh thoảng, Ngài nói vài điều dường như Ngài có thần thông. Sau những buổi đàm thoại, tôi khám phá ra rằng những lời như có thần thông chỉ là phương tiện thiện xảo độ chúng sanh. Chúng ta nên biết rằng, Ngài đã trải qua bao khổ nhọc để hoằng pháp độ người tại Mỹ. Đương thời người Mỹ ít biết về Phật giáo Tàu. Vì vậy, dễ dàng cảm thông những khó khăn của Ngài trong buổi đầu hoằng pháp tại Mỹ. Từ đây, chúng ta nhận thấy ý chí kiên nhẫn, nghị lực kiên quyết của Ngài rõ ràng. Quan niệm tu hành của Ngài là luôn nhấn mạnh và chú trọng vào sự hành trì chân thật, giữ giới đức và oai nghi tế hạnh. Ngài rất đau lòng khi nhìn thấy hàng Phật tử không tu hành đúng như Pháp. Đối với những tập quán xấu trong nhà Phật, Ngài thẳng thắn phê bình. Kết quả, giới Phật tử xem Ngài rất khác thường. Thậm chí, trong những lần đầu qua Đài Loan, Ngài không được chào đón hoan nghênh, vì quan tâm tha thiết, mong mỏi các đệ tử tu hành tiến bộ. Ngài thường trách mắng đệ tử xuất gia và tại gia, thật sự quá nghiêm khắc cùng yêu cầu quá mức, thì làm sao tránh khỏi sự hiểu lầm và bất mãn. Bàn về sự hiểu biết của mình, tôi nhận thấy Ngài đơn thân độc mã đến Mỹ, mở đường cho Phật giáo tại nước này. Ngài đạm bạc khổ hạnh, phấn đấu khắc khổ, trang nghiêm đạo tràng, chấn chỉnh đạo phong, phiên dịch kinh điển, giáo hóa chúng sanh. Công đức này không thể cùng tận. Tánh khí của Ngài rất chất thực, thường thẳng thắn phê bình người khác. Có lần tôi đề nghị quá đài loáng hoàng pháp, xin ngài hãy kết thiện duyên rộng rãi bằng cách nói nhiều lời hay, bớt đi những lời phê bình. Ngài cười khiêm nhượng đáp: tôi xin y giáo phụng hành. Việc này hiển hiện tính chất ngay thẳng của ngài, vì có tâm thiết tha muốn bảo hộ giáo lý Phật đạo nên ngài mới nói ra những lời chỉ trích. Người khác nghĩ như thế nào tôi không thể biết, song đối với ngài tôi rất khâm phục, kính trọng và hết lòng ngưỡng mộ. Ngài đã viên tịch rồi, tôi hy vọng các đệ tử của ngài hãy duy trì gia phong nghiêm cẩn của Vạn Phật Thành. Đương nhiên nếu có những sáng kiến mới thì hãy hành theo đúng như pháp. Đặc biệt những đệ tử người Mỹ của ngài hãy truyền bá rộng rãi pháp đã được thọ nhận, khiến ánh sáng Phật Đà chiếu soi vào mỗi gia đình trong xã hội Mỹ, để lịch sử Phật giáo nơi đây ghi nhận trang sử vàng về chùa Vạn Phật Thành.